Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý. Các địa phương tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Khởi công xây dựng dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm thành lập đội cứu quốc quân 2. Lễ hội hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương. Thanh niên các dân tộc huyện Đồng Hỷ hăng hái lên đường nhập ngũ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, nhiều địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tham dự lễ phát động tại huyện Phú Bình có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện tham gia trồng 200 cây bàng Đài Loan tại tuyến đường trục xã Tân Hòa. Cũng trong ngày, tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt ra quân trồng trên 2.000 cây bàng Đài Loan. Những năm qua, phong trào trồng cây được nhân rộng trên địa bàn huyện Phú Bình, trung bình mỗi năm huyện trồng mới trên 150 ha rừng, đưa tổng diện tích rừng hiện nay đạt trên 5.400 ha. Năm nay, huyện có kế hoạch trồng 150 ha rừng tập trung.
Trong những năm qua, phong trào trồng cây xanh, trồng rừng và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được huyện Phú Lương triển khai thực hiện hiệu quả. Trong dịp Xuân Quý Mão năm 2023, toàn huyện đã trồng được trên 500 ha rừng tập trung, 180.000 cây phân tán. Từ phong trào này đã hình thành nhiều tuyến đường xanh, khu dân đẹp. Năm 2024, huyện Phú Lương phấn đấu trồng 40.000 cây xanh các loại, duy trì độ che phủ rừng đạt 41,5%, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên toàn địa bàn.
Các cán bộ nhân viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và đại diện các đơn vị doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã tiến hành trồng 6.000 cây xanh tại khuôn viên khu công nghiệp cũng như các đơn vị, nhà máy nằm trong khu công nghiệp. Ngoài ra, lãnh đạo Ban Quản lý khu công nghiệp cũng đề ra mục tiêu các chủ hạ tầng khu công nghiệp phải đảm bảo tối thiểu 10% diện tích đất theo quy hoạch được duyệt để trồng cây xanh. Đối với các doanh nghiệp thứ cấp tối thiểu là 20%. Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng thực hiện công tác chuyển đổi số trong quản lý cây xanh tại các khu công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2, Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề để bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư huyện ủy Đại Từ đối với đồng chí Nguyễn Nam Tiến, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tờ trình của Hội đồng Nhân dân huyện về việc bầu kiện toàn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Nam Tiến. Đồng thời, bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Phó Bí thư huyện ủy. Với tinh thần dân chủ khách quan, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ đã tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện theo quy định. Kết quả, đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Phó Bí thư huyện ủy Đại Từ đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Cũng trong nội dung chương trình kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ký Phú, Phú Xuyên và Phú Cường.
Chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề để thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Nguyễn Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Trên tinh thần dân chủ, bằng hình thức bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Văn Bản đã được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 31/32, đạt tỷ lệ 96,87%.
Cũng trong chiều 19 tháng 2, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 2 năm 2024 và đánh giá kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến công an các huyện, thành phố. Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tin của cộng tác viên Dũng Minh.
Sau 2 tháng quyết liệt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, tình hình an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Đáng chú ý, trong 2 tháng cao điểm, có 141 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 24 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng công an đã điều tra khám phá 135 vụ, đạt tỷ lệ 95,7%, thu hồi tài sản trên 700 triệu đồng, khởi tố 122 vụ, 295 bị can. Phát hiện bắt giữ 182 vụ, 237 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ trên 3,1 kg heroin, gần 3,2 kg ma túy tổng hợp. Phát hiện xử lý 164 vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế. Phát hiện xử lý 148 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, xử phạt vi phạm hành chính 163 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 550 triệu đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kỹ năng về phòng cháy cho nhân dân, tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua đó, tình hình cháy, nổ, tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2023. Trong thời gian tới, lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Nhân kỷ niệm 1480 năm Đức vua Lý Nam Đế lên ngôi hoàng đế và thành lập nước Vạn Xuân 12 tháng 1 năm 544, 12 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Chiều nay 20 tháng 2, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên do đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm vua Lý Nam Đế tại khu di tích lịch sử quốc gia Lý Nam Đế tại phường Tiên Phong. Đoàn đã dâng hương hoa bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc, lòng thành kính biết ơn đối với Đức vua, hoàng đế đầu tiên của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên đã báo công những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phổ Yên nguyện đoàn kết tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, tập trung phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người dân, ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh, quyết tâm xây dựng thành phố Phổ Yên ngày càng văn minh hiện đại, sớm trở thành đô thị loại 2 trong năm 2024.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm thành lập đội cứu quốc quân 2 tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai. Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cách đây gần 83 năm, ngày 15 tháng 9 năm 1941, tại rừng Khuôn Mánh, Trung đội Cứu quốc quân 2, một trong những đơn vị tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập với 36 cán bộ chiến sĩ. Dù trang bị vũ khí thô sơ, nhưng đội Cứu quốc quân 2 đã cùng nhân dân chiến đấu thành lập chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên. Năm 1994, địa điểm rừng Khuôn Mánh được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm thành lập đội cứu quốc quân 2 có tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 7 tháng thi công. Đến nay chủ đầu tư là quân khu 1 đã tiến hành lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Cũng trong ngày hôm nay 20 tháng 2, tức 11 tháng Giêng, tại không gian văn hóa Trà Tân Cương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 6 xã vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương Xuân Giáp Thìn 2024. Lễ hội là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh cây chè và người sản xuất trà. Bên cạnh đó, cũng giúp kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy phát triển du lịch vùng chè Tân Cương. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Lễ khai mạc hội trà xuân năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc, nổi bật trong đó là nghi lễ rước cây chè cổ. Một nghi lễ truyền thống nhằm tôn vinh nghề trồng, chế biến chè, cũng như tôn vinh người làm chè ở vùng Tân Cương. Phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi như thi hái chè nhanh, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống, thi đóng gói chè nhanh, các trò chơi dân gian truyền thống thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, tạo nên một không khí vui tươi phấn khởi và sân chơi lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa làng nghề của địa phương. Khu vực thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham quan trong lễ hội là khu vực thi sao chè. Tại đây, các đội thi đến từ các xóm thuộc xã Tân Cương dự thi phần thi sao chè ngon bằng phương pháp thủ công. Để mang đến lễ hội phần thi xuất sắc nhất, các đội thi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bà Nhâm Thị Sáu, đội thi xóm Nhâm Hòa, xã Định Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Dậy từ lúc 5 giờ thì để mà hái những cái bức chè mà để nó tươi nhất và có những cái giọt sương ấy thì là chè nó mới lên mùi thơm và nó sẽ để lại cái hương vị ngọt hậu. Trong khi sau hái này thì mình phải ốp nó chín này rồi là rang đều lửa. Đấy thì nó sẽ lên được cái hương vị chè.
Vùng chè Tân Cương bao gồm 6 xã với diện tích gần 1.500 ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 23.700 tấn. Chè đã trở thành cây trồng mũi nhọn, xóa đói giảm nghèo của người dân với giá trị thu nhập trên 1 ha đất trồng chè đạt hơn 1 tỷ đồng. Để nâng cao giá trị sản phẩm chè, những năm gần đây, nhiều hộ dân trồng chè tại vùng chè Tân Cương đã chuyển hướng sang chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, theo hướng hữu cơ. Hàng năm vùng chè Tân Cương đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan thưởng trà. Nhờ đó, cây chè trở thành sản phẩm du lịch, đem lại lợi nhuận kép cho người nông dân. Anh Nguyễn Đình Đài, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên và anh Nguyễn Đức Minh, du khách đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ cảm xúc.
Cứ mỗi lần lễ hội là chúng tôi được cảm thấy rất là hồi hộp và có một cảm xúc rất đặc biệt và tự hào về cái mảnh đất Tân Cương của mình. Trong lễ hội ngày hôm nay, tôi thấy có rất nhiều bà con ở các nơi đã đến dự lễ hội. Đó cũng là một điều kiện rất thuận lợi để cái sản phẩm của vùng chè Tân Cương được phát triển ra bên ngoài rộng khắp.
Tôi lần đầu tiên mới đến lễ hội trà xuân Thái Nguyên và tôi cảm thấy rất là vui và ngạc nhiên với cái không khí và cách tổ chức. Tôi đến từ rất là sớm xem các hộ chuẩn bị sao chè. Tôi nghĩ đây là một cái nét đẹp mà các lễ hội như thế này chúng ta có thể liên tục duy trì để người dân và du khách biết được về quá trình sao hái chè và họ sẽ cảm nhận được tốt hơn và cũng như trân trọng cái giá trị của trà Thái Nguyên.
Lễ hội Hương sắc Trà Xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên được tổ chức thường niên vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm nhằm tôn vinh, lưu giữ, phát triển giá trị của cây chè, người làm chè. Đây đồng thời là dịp để quảng bá sinh động rộng rãi và chuyên nghiệp tới du khách thập phương về tiềm năng kinh tế thế mạnh và giá trị thương hiệu sản phẩm chè Tân Cương, giới thiệu quảng bá điểm du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn và vùng chè đặc sản Tân Cương với bạn bè, du khách trong ngoài tỉnh và quốc tế.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 19 tháng 2, tức mùng 10 Tết, cùng với nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên đã tổ chức ra quân với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt doanh thu 5.000 tỷ đồng trong năm nay. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song năm 2023, công ty đã đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động và đạt doanh thu 3.500 tỷ đồng. Trong năm nay, với việc mở rộng sản xuất tại Campuchia, ngay trong quý 1, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên đã ký kết đơn hàng trị giá 700 tỷ đồng. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục ổn định sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu tăng trưởng 10-15% doanh thu và thu nhập cho người lao động trong năm 2024.
Năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã triển khai 18 danh mục công trình sửa chữa định kỳ trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ, tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo giao thông, thường xuyên kiểm tra theo dõi các vị trí có nguy cơ mất an toàn, chủ động đề xuất phương án xử lý. Bên cạnh công tác duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất tham mưu với cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương 11 dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư trên 6.700 tỷ đồng nhằm tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ và hiện đại.
Thời điểm này, giá thu mua gỗ keo tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh như Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa tăng khoảng 10% so với cuối năm 2023. Cụ thể, giá thu mua gỗ keo tại rừng đang ở mức 730-750.000 đồng một mét khối gỗ cây, 800-900 đồng một kg gỗ củi. Còn với các cơ sở chế biến lâm sản, ván bóc, gỗ băm, giá thu mua gỗ keo ở mức 1,05 triệu đồng một tấn gỗ cây, 900.000 đồng một tấn gỗ củi. Theo chủ một số cơ sở chuyên chế biến lâm sản, mức tăng này là hợp lý vì khoảng tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024, thời tiết mưa nhiều ẩm ướt, các cơ sở phải tạm dừng hoạt động do không thể phơi ván. Hiện nay thời tiết thuận lợi hơn nên các cơ sở đẩy mạnh thu mua gỗ để sản xuất. Mặt khác, do phía Trung Quốc thị trường xuất khẩu chính của mặt hàng ván bóc, gỗ băm đang đẩy mạnh thu mua sản phẩm nên đầu ra thuận lợi hơn. Dự báo trong thời gian tới, giá thu mua gỗ keo có thể tiếp tục tăng nhẹ, tạo điều kiện cho các hộ dân nâng cao thu nhập từ trồng rừng và tích cực tham gia trồng rừng vụ xuân.
Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 36 tỷ đồng, bằng gần 103% kế hoạch năm. Trong đó, ngân sách tỉnh là 18 tỷ đồng, còn lại là ngân sách các huyện, thành phố đều đạt kế hoạch đề ra. Như vậy, trong tổng nguồn vốn gần 4.690 tỷ đồng mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang quản lý, vốn ngân sách địa phương đạt 246 tỷ đồng, chiếm 5,28% tổng nguồn vốn. Năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8% trở lên so với năm 2023, tương ứng tăng tối thiểu 372 tỷ đồng.
Năm 2024, huyện Đại Từ đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp đạt 143 triệu đồng, tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2023. Để đạt được mục tiêu này, huyện khuyến khích bà con nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống lúa cho năng suất chất lượng cao như GO2, BC15 và sản xuất theo hướng hàng hóa, đảm bảo diện tích lúa chất lượng cao đạt từ 55% trở lên. Đối với cây chè, huyện tiếp tục mở rộng quy mô diện tích trồng chè tại một số xã có diện tích đất lúa, đất rừng kém hiệu quả như Phú Thịnh, Phú Lạc, Minh Tiến, Phú Cường. Bên cạnh đó, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ chè nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với đẩy mạnh liên kết sản xuất, nhiều hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP. Đây được coi là động lực để các hợp tác xã nông nghiệp phát triển. Phóng viên Thùy Linh có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP vào năm 2023, Hợp tác xã Nông sản Phú Lương đã có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Kể từ khi sản phẩm được công nhận đạt OCOP, lượng hàng hóa hợp tác xã bán ra tăng cao hơn trước, tiếp thêm động lực cho các thành viên. Anh Tống Văn Viện, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Phú Lương cho biết.
Quá trình thực hiện để đạt cái tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao thì nó phải chuẩn hóa từ cái vùng nguyên liệu. Nó bắt đầu phải đạt tiêu chuẩn tất cả chăm bón, nó đúng tiêu chuẩn. Từ khâu quá trình về phân bón hữu cơ, thì quá trình về thuốc sinh học và cả quá trình hái và sau sấy để tạo ra cái sản phẩm chất lượng và giá trị.
Anh Nguyễn Văn Tiện, thành viên Hợp tác xã Nông sản Phú Lương nhận thấy.
Công nhân chúng tôi rất phấn khởi nâng lên cái sản phẩm và thương hiệu của chúng tôi. Sau này nó càng phát triển, càng tiến lên.
Trà đen là một sản phẩm mới của Hợp tác xã Chè An Toàn, Thịnh An, cũng được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao trong năm 2023. Qua đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế hướng tới xuất khẩu cho sản phẩm khá độc đáo này. Bà Vũ Thị Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Chè An Toàn, Thịnh An, huyện Đồng Hỷ cho rằng.
Vùng chè vùng nguyên liệu đạt đã là 50 hectare chè an toàn và Việt Gáp. Thế thì chúng tôi cũng đã duy trì khi có chương trình về sản phẩm OCOP của mỗi xã phường một sản phẩm. Hợp tác xã cũng thử sức mình qua các chương trình thi và các lựa chọn theo tiêu chí của sản phẩm OCOP thì cũng rất vinh dự là hợp tác xã đã đạt được 5 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP. Đó là cái bước tiền đề để chúng tôi xuất khẩu sang bên thị trường nước ngoài.
Năm 2023, toàn tỉnh có thêm 58 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 9 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Đến thời điểm này, tỉnh đã có 240 sản phẩm OCOP, trong đó có 149 sản phẩm 3 sao, 89 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm 5 sao. Theo đánh giá của ngành chức năng, giá trị kinh tế của các sản phẩm sau khi được đánh giá xếp hạng OCOP tăng từ 20% trở lên. Doanh số bán hàng của các đơn vị có sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao, 5 sao OCOP đều tăng 20-50%. Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thành phố Phổ Yên đánh giá.
Giá trị của sản phẩm của người dân thu lại cao hơn. Người dân đã liên kết với các doanh nghiệp, các hợp tác xã để tạo thành một chuỗi liên kết và sản xuất an toàn, sản xuất bền vững.
Mong rằng với những kết quả đã đạt được cùng với những giải pháp cụ thể được đưa ra trong thời gian tới, chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung trên địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên hôm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21-27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Cẩm Mỹ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, Hội nước sạch và môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, 20 tháng 2 năm 2004, 20 tháng 2 năm 2024. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong những năm qua, hội luôn thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kịp thời đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng các chủ trương chính sách, tư vấn phản biện, giám định các vấn đề về nước sạch và môi trường. Thông qua hoạt động của hội, đến nay, toàn bộ các địa phương trong tỉnh đã cơ bản được cấp đủ nước sạch sinh hoạt cho người dân. Công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước kiềm chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường. Trong thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng và tích cực tham gia xây dựng các chính sách về nước sạch và môi trường.
Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 6 trường phổ thông dân tộc nội trú với quy mô trên 2.400 học sinh và 10 trường phổ thông dân tộc bán trú với trên 2.000 học sinh. Thực hiện nghị định số 116 của Chính phủ và các chính sách của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách ưu đãi đối với học sinh, giáo viên tại các trường phổ thông dân tộc. Từ đó góp phần động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số đến trường, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, giảm số học sinh bỏ học, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục vùng khó. Tính đến nay, tỉnh Thái Nguyên duy trì chỉ tiêu trên 8% học sinh người dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú.
Tin trên lĩnh vực thể thao. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024, chiều 19 tháng 2, tại Trung tâm Dịch vụ Thể thao Thái Hưng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức khai mạc giải bóng đá mở rộng lần thứ tư. Giải thi đấu năm nay có sự tham gia của 9 đội bóng, gồm Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thái Hưng và IRIS, Trường Đại học Khoa học và các đội Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng MB của chi nhánh Thái Nguyên. Giải đấu được chia thành hai bảng, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. 4 đội có điểm số cao nhất của hai bảng và thi đấu vòng tròn bán kết, 2 đội thắng bán kết và thi đấu chung kết. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2024.
Ngày 19 tháng 12, lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2023 đã chính thức được diễn ra tại nhà hát Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên, Ngọc Minh Chuyên của câu lạc bộ Thái Nguyên T&T được vinh danh trong hạng mục quả bóng vàng dành cho cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm 2023. Ở hạng mục danh hiệu này, Ngọc Minh Chuyên đã vượt qua hai đồng nghiệp là Vũ Thị Hoa của câu lạc bộ Hà Nội 1 và Vũ Thị Hoa của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam để trở thành cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm 2023. Chân sút của Thái Nguyên T&T chia sẻ sau khi nhận danh hiệu quả bóng vàng từ ban tổ chức.
Rất là vui và cũng là động lực của em để cố gắng nhiều hơn trong năm 2024 và nhiều năm hơn nữa. Em xin cảm ơn các bác và thầy cô và các anh và các chị đã cho em nhiều động lực và giúp em cố gắng nhiều hơn để có ngày hôm nay ạ.
Ngọc Minh Chuyên là tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Thái Nguyên T&T, hiện đang có mặt trong thành phần tuyển U20 nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam. Năm 2023, cô chính là nhân tố giúp cho Thái Nguyên T&T có một mùa giải khá thành công ở giải vô địch quốc gia. Cầu thủ này còn giành rất nhiều danh hiệu cá nhân như là vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2023, vua phá lưới giải U19 vô địch quốc gia 2023. Vào ngày 1 tháng 3 tới đây, Ngọc Minh Chuyên sẽ cùng đội tuyển U20 nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 diễn ra tại Uzbekistan.
Thưa quý thính giả, cùng với trên 2.000 thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh, năm nay 172 thanh niên của huyện Đồng Hỷ đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trong đó, số lượng thanh niên người dân tộc thiểu số nhập ngũ ngày càng tăng về cả số lượng và chất lượng. thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ, người dân tộc thiểu số. Đồng thời qua đó cũng cho thấy sự quan tâm sát sao của cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương, ghi nhận của phóng viên Mạnh Nghị.
Tạm gác lại công việc mưu sinh, những lo toan về cuộc sống thường ngày. Chàng trai người dân tộc Dao, Triệu Sinh Vương, sinh năm 2005 ở xóm Mỏ Sắt, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, đang náo nức chuẩn bị kỹ lưỡng lại quân tư trang, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ. Tốt nghiệp trung học cơ sở, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Vương không chọn học tiếp như các bạn đồng trang lứa mà ở nhà phụ giúp bố mẹ phát triển kinh tế gia đình. Ngoài chăm chỉ lao động, Vương còn là nhân tố tích cực tham gia các phong trào đoàn thể của địa phương. Xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ, năm nay Triệu Sinh Vương đã tình nguyện viết đơn để được khoác lên mình màu xanh áo lính, thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc. Anh Triệu Sinh Vương chia sẻ.
Em mong muốn vào trong quân đội sẽ được tạo nhiều điều kiện, học tập nhiều hơn, kết nạp đảng về xã để phục vụ địa phương.
Hợp Tiến và Nam Hòa là hai xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi tân binh lên đường nhập ngũ, ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền các xã đã đề ra nhiều giải pháp để đảm bảo vừa hoàn thành chỉ tiêu về quân số, vừa tiếp tục nâng cao chất lượng về trình độ, sức khỏe, phẩm chất chính trị của thanh niên. Là bí thư chi đoàn xóm Bờ Suối, Diệp Tân Phương, sinh năm 2001, dân tộc Sán Chí, ở xóm Bờ Suối, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, đã vinh dự được kết nạp đảng ở địa phương. Tốt nghiệp cao đẳng nghề, chuyên ngành sửa chữa ô tô, việc làm, thu nhập ổn định, nhưng Phương vẫn gác lại tất cả để bước vào môi trường quân ngũ với mong muốn được rèn luyện trưởng thành hơn.
Vào trong quân đội cũng là môi trường tốt để chúng ta rèn luyện, để chúng ta hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt cái bản thân của mình để chúng ta trở nên tốt hơn.
Ông Lê Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Có thể nói rằng là người dân tộc thiểu số ở đây thì đến những năm gần đây thì cái nhận thức của bà con cũng rất là tốt. Và cái thứ hai là cũng chỉ đạo cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cũng như là phối kết hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và nêu cao vai trò trách nhiệm của thanh niên đến độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc.
Mùa tổng quân năm nay, huyện Đồng Hỷ có 172 tân binh, trong đó có 142 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 30 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, gần 60% tân binh là người dân tộc thiểu số, nhiều thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng. Trung tá Vũ Văn Dương, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Hỷ khẳng định.
Tinh thần chỉ đạo của huyện là thóc không thiếu một cân và quân không thiếu một người, đảm bảo cái chỉ tiêu giao quân cho huyện đạt 100% chỉ tiêu. Trên địa bàn Đồng Hỷ thì cũng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số rất nhiều và chất lượng của năm nay đối với công tác tuyển quân cũng sẽ được nâng lên. Trong đó cái lực lượng thanh niên học đại học và cao đẳng công chí năm nay thì tham gia đăng ký và sẵn sàng nhập ngũ là tỷ lệ này là cao so với năm ngoái.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng hành của chính quyền và người dân địa phương, sự quan tâm chia sẻ cùng nhiều hoạt động thiết thực đã trở thành nguồn động lực để thanh niên các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Hỷ phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Có
Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tới đây cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Duy Hưng, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.